Đức Phật đã nói một câu vô cùng thấu triệt: chỉ có dây trả của luật nhân quả. Quý vị trồng nhân thiện, nhất định có quả báo thiện hoàn trả cho quý vị. Nếu làm nhân ác, nhất định có tai họa đến hoàn trả quý vị. Chính là như vậy. Quý vị không làm gì cả thì tất cả đều không có. Đúng như câu thường nói, ẩm thực của con người tất cả đều do tiền định. Tiền định ở đây chính là ẩm thực của ngày hôm nay, đều nhờ trong quá khứ tu được, thiện ác tu được. Thiện ác chúng ta tạo trong đời này, tương lai phải lãnh lấy quả báo. Trong chớp mắt đã qua đời sau. Những điều kỳ quái này rất nhiều. Bản thân tôi trải qua không nhiều. Lúc mười mấy tuổi, trong thời kỳ kháng chiến, ở Hoành Sơn Hồ Nam, lúc đó ba tôi phục vụ trong quân đội, đóng giữ trong một gia đình bình dân. Gia đình này ngày xưa là vọng tộc, nhà của họ là tứ hợp viện, mà còn là tứ hợp viện ba tầng, tam tầng, đằng sau là hoa viên. Khi chúng tôi đến, nhà này đã suy bại, trong nhà chỉ còn ba người, hai vợ chồng già và một đứa con gái. Đứa con gái khoảng 16 tuổi. Ngôi nhà hai tầng lầu, lầu đó nghe nói mười mấy năm rồi không ai dám lên. Trên lầu có hồ ly ở. Con hồ ly này cũng thường xuống dưới tản bộ, biến thành hình người nam, không phải nữ hồ ly tinh là nam, mang áo dài vải xanh. Rất nhiều người nhìn thấy, tôi cũng thấy được một lần. Xưa nay chưa ai thấy được mặt của hồ ly tinh này, đều thấy nghiêng hoặc sau lưng, chưa ai thấy được đối diện. Mọi người đều biết chúng tôi ở lầu dưới. Nhà lầu ở Đại Lục đều là lầu gỗ, dùng gỗ kiến tạo, thế nên âm thanh lầu trên, lầu dưới đều nghe rõ ràng. Không có cách âm. Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ con, rất muốn đi lên lầu xem. Mẹ ngăn cấm, tuyệt đối không cho chúng tôi lên. Về sau chú hồ ly này thường đến tìm con gái ông chủ, nên con gái ông không dám ở trong nhà. Đây là nguyên nhân gì? Dũng bình an vô sự. Có một năm đón Tết, thân thích bạn bè đến nhà họ chơi săn bắn. Thói quen săn bắn ở Hồ Nam rất thịnh. Lúc đó tôi cũng thường đi săn bắn. Ba năm như vậy nên sát sanh không ít. Lúc đó anh em của bà chủ, tức là ông cậu của nhà này, sáng sớm thức dậy thấy một chú hồ ly đang lạy mặt trời trên nóc nhà. Ông dùng súng đi săn bắn chết nó. Như vậy là đã kết oán thù, nên hồ ly tinh tìm đứa con gái này, hại cô ta không dám ở trong nhà. Đây là chủ nhà kể cho chúng tôi, trong nhà đã xảy ra chuyện này. là thật, hồ ly tinh là thật, không phải giả. Tôi chứng kiến tận mắt một lần. Trước đó nữa, ở quê nhà, lúc đó khoảng 6-7 tuổi, đủ để nhớ sự việc. Tôi nhìn thấy hồn quỷ, cũng là trong một gia đình đã suy bại, một hộ gia đình lớn, trên lầu cũng không ai ở. Nhưng có khi trên lầu có ngọn đèn dầu, chắc chắn không phải người, lúc đó cũng chưa có đèn điện. Từ trong ánh đèn nhìn thấy có bóng người đi tới đi lui, chứng kiến tận mắt. Còn một chuyện rất kỳ lạ, chiến tranh thắng lợi, ở quê chúng tôi có người bà con họ Trần, ở đó thu hoạch không tệ. Anh ta có một thuyền gạo, từ quê chúng tôi có một con sông nhỏ thông đến Trường Giang, dùng thuyền buồm phải đi khoảng vài ngày. Vì Trường Giang là hạ lưu, tốc độ nhanh hơn một chút, dùng thuyền buồm nhỏ chở đến Nam Kinh Bản. Sau khi đưa gạo lên thuyền, hầu như là đã đưa lên xong hết. Có người nhìn thấy một chú chồn từ nơi giáng cầu chạy lên thuyền. Mọi người thấy kỳ lạ, nhưng tìm kiếm mà không tìm thấy, đem hết gạo ra tìm cũng không có. Cũng có thể qua mắt, thôi vậy nên thuyền ra đi. Sau khi đến Nam Kinh, gạo trên thuyền này không còn. Bao đựng gạo vẫn như vậy, nhưng trong đó không có hạt gạo nào. Trong lòng mọi người đều hiểu sợ, đã đắc tội với Đại Tiên. Không biết Đại Tiên đã đem gạo đi đâu. Chơi ở Nam Kinh mấy ngày xong, lại trở về quê, gạo đều để trong kho ở nhà, làm sao chuyển trở về được? Việc này hoàn toàn là sự thật, không phải giả. Chắc không đắc tội gì lớn, cũng không đắc tội nhỏ với họ. Họ chỉ đùa chơi quý vị. Sau khi trải qua những sự việc này, tôi đối với Tử Bất Ngữ, Liêu Trai Chí Dị đều cho là thật, không phải hư cấu, không phải giả. Tuyệt đại đa số đều là sự thật. Trời đất bao la, không có chuyện gì kỳ lạ mà không có. Sau khi học Phật, tôi có cơ hội ở nước ngoài, ở trong nước, tiếp xúc không ít người thông với thần linh. Người xưa gọi là công năng đặc dị. Ở nước ngoài thông thường gọi là thông linh. Những tin tức họ truyền ra, rất nhiều điều có thể tham khảo, nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn. Tin hoàn toàn lỡ bị họ gạt, biết họ ở đâu mà tìm. Nên tin tức truyền đến, chúng ta phải suy nghĩ. Nếu hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có thể tham khảo. Không được nghe lời họ. Khi họ bảo quý vị làm như thế này, làm như thế kia, họ không chịu trách nhiệm, họ không quan tâm đến hậu quả này. Phải dùng trí tuệ, phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để xử lý vấn đề. Họ có thể cung cấp tin tức cho chúng ta, nhưng chúng ta phải có trí tuệ chân thật để xử lý, tuyệt đối không mê tín. Vì sao? Linh quỷ vẫn là chúng sanh, họ cũng muốn làm chút việc lành. Thế nên công đức tu hành của chúng ta phải hồi hướng cho họ. Lập bài vị của họ ở chỗ giảng kinh, mời họ đến nghe kinh. Đến hay không là sự tự do của họ, mời hay không là ý của chúng ta. kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, đừng kết ác duyên với họ. Họ kết ác duyên với mình không kết ác duyên với họ. Chúng ta dùng thiện hồi báo, dùng thiện tâm, thiện ý. Chúng ta học Phật Pháp, hy vọng họ cùng học với chúng ta. Đức Phật có rất nhiều phương pháp để giáo hóa, đều giúp chúng sanh liễu sanh tử, xuất tam giới. Mục đích sau cùng là đạt được Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là thành Phật. Điểm này là mục tiêu cao nhất của việc giảng dạy Phật Pháp. Các bậc thánh hiền dạy con cháu đời sau, mục tiêu sau cùng là thánh nhân. Quý vị xem câu đầu tiên của Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thế nên ngày xưa dạy học, mục đích là muốn con người từ tập tánh bất thiện, bản tánh thiện. Từ tập tánh trở về đến bản tánh, đó chính là thành thánh, thành hiền. Mục tiêu này quá hay. Phật Pháp khai tông minh nghĩa, câu đầu tiên dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật,